Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kể lại rằng trong thường hội đồng giám mục về miền Amazonia, một số nghị phụ đã hỏi ngài liệu có ly giáo tại Đức hay không, bao giờ thì xảy ra. Quả thực, từ hơn 6 tháng nay, dư luận công giáo ở nhiều nơi đã bày tỏ lo ngại về sự kiện giáo hội công giáo tại Đức đang tìm một con đường riêng mà không đi chung với giáo hội hoàn vũ nữa. Cụ thể là trong đại hội mùa xuân hồi tháng 3 năm nay, dưới sức ép của những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, các giám mục Đức cùng với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, muốn khởi sự một con đường công nghị từ tháng 12 tới đây để bắt đầu canh tân giáo hội. Theo dự tính ban đầu, thì những nghị quyết của công nghị này có tính chất bó buộc, và trong tiến trình công nghị, các giám mục và giáo dân đều có quyền bỏ phiếu quyết định như nhau theo thể thức dân chủ. Những đề tài được đề ra nhắm thay đổi luân lý tính dục của giáo hội, đời sống linh mục, giải tỏa luật độc thân, sự phân quyền và vai trò của phụ nữ trong giáo hội, cho phụ nữ chịu chức thánh, vân vân. Trước tình thế này, hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã viết lá thư dài 19 trang gửi cộng đồng dân Chúa tại Đức, nhắc nhở hãy tìm cách canh tân tinh thần, tăng cường đời sống đức tin thay vì chỉ lo đổi cơ cấu, và nhất là hãy đồng hành với giáo hội hoàn vũ. Lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha dường như không được dân Đức quan tâm lắm. Tiếp đến, Bộ Giám mục viết thư can thiệp kèm theo 4 trang ý kiến chuyên môn của Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật, cảnh giác rằng công nghị đó vô giá trị pháp lý vì trái với giáo luật về nhiều điểm. Đức Hồng Y Marx đã về Roma gặp Đức Thánh Cha và các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh để thanh minh và quả quyết rằng giáo hội công giáo Đức không muốn đi con đường riêng. Và trong chiều hướng này, hôm 29 tháng 10 vừa qua, quy chế chung kết của công nghị giáo hội công giáo tại Đức đã được Hội đồng Giám mục công bố, trong đó có xác quyết rằng các nghị quyết của công nghị không có tính chất pháp lý và chỉ có giá trị nếu được Đức Giám mục giáo phận áp dụng cho giáo phận thuộc quyền. Quy chế này sẽ được dùng làm khuôn khổ cho các cuộc thảo luận nhóm lần đầu tiên tại thành phố Frankfurt từ 30 tháng Giêng đến 1 tháng 2 năm 2020 tới đây, và sẽ được tiếp tục sau đó. Theo quy chế, tham dự công nghị sẽ có tối đa là 230 người, gồm 69 giám mục cùng với 69 thành viên Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, và 82 tham dự viên còn lại thì gồm các tu sĩ, các tín hữu công giáo trẻ, trong số này có 15 người dưới 30 tuổi và ít nhất là 10 phụ nữ. Ngoài ra có các đại diện của các cộng đoàn công giáo mới, không có đại diện trong Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Trong lời tựa, quy chế khẳng định rằng nơi trọng tâm chúng tôi đặt vấn đề về Thiên Chúa và con người mà Ngài muốn đi với con người ngày nay. Công việc cụ thể của công nghị diễn ra trong 4 diễn đàn bàn về 4 lĩnh vực. Thứ nhất, quyền bính và phân quyền trong giáo hội cùng nhau tham gia và dự phần vào sứ mạng. Thứ hai, cuộc sống linh mục ngày nay. Thứ ba, phụ nữ trong các dịch vụ và thừa tác vụ của giáo hội. Thứ tư, đời sống trong các quan hệ thành công, sống tình yêu trong tính dục và quan hệ đối tác. Phần này nguyên thủy có tựa đề là Luân lý tính dục. Để được thông qua trong các phiên khoáng đại của công nghị, các nghị quyết phải được 2 lần 2/3 số phiếu của tất cả những thành viên hiện diện cũng như các thành phần của Hội đồng Giám mục. Quy chế khẳng định rằng công nghị Giáo hội Công giáo Đức không muốn đi một con đường riêng, không tách rời khỏi Giáo hội Hoàn vũ. Vì thế, những nghị quyết thông qua về những vấn đề có liên hệ tới Giáo hội Hoàn vũ sẽ được gửi về Tòa Thánh để cứ xét như một nguyện vọng của Giáo hội Công giáo tại Đức mà thôi. Tuy có quy chế mới này, nhưng Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki, Tổng giám mục giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất trong số 27 giáo phận ở Đức, tiếp tục phê bình con đường công nghị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Cicero ở Đức số đề tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Wölki phê bình con đường công nghị và quy chế mới vì nguy cơ trên con đường này là người ta sẽ thiết lập một thứ nghị viện giáo hội theo kiểu Tin Lành, trong đó mọi thành phần đều có quyền bỏ phiếu như nhau. Đức Hồng Y nói, dĩ nhiên, các giám mục phải gần gũi dân chúng, phải lắng nghe dân chúng và tham khảo ý kiến, nhưng thẩm quyền quyết định là của các giám mục. Với con đường công nghị, có nguy cơ là huấn quyền và các giám mục sẽ bị gạt ra ngoài lề. Đức Hồng Y Vân kỳ bác bỏ quan niệm của võ truyền chức cho phụ nữ dựa trên lý luận, nếu không truyền chức linh mục cho phụ nữ thì có nghĩa là giáo hội phủ nhận sự bình quyền nam nữ. Đức Hồng Y nói, giống như các giáo hội chính thống và các giáo hội đông phương khác, giáo hội Công giáo cảm thấy gắn bó với ý muốn của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Chúa đã thiết lập phép thánh thể và chức linh mục và ủy thác cho các tông đồ là những người nam. Đức Hồng Y xác quyết rằng việc truyền chức linh mục là điều không thể được. Do giáo huấn chính thức hồi năm 1984, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã tuyên tín giáo hội không có năng quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Và năm 1995, giáo huấn này được Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra một giải thích có tính chất bó buộc chung kết. Vì thế, tất cả những giải thích khác đều là những thủ thuật nuôi dưỡng hy vọng lừa đảo. Trả lời câu hỏi có ly giáo tại Đức hay không? Câu trả lời có thể là tuy không có ly giáo chính thức, nhưng có thể có trong thực tế. Mỗi giáo phận ở Đức hành động một cách, như việc những người ly dị tái hôn được rước rễ, tại giáo phận này thì được, tại giáo phận khác thì không. Đồng tính luyến ái và các cặp đồng phái tại địa phương này thì được, tại địa phương khác thì không.